mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thay vì mở rộng diện tích ao nuôi, thời gian qua, nhiều người nuôi tôm ở huyện Phù Cát đã nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng tôm và phát triển bền vững nghề nuôi. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay ghi nhận những kết quả tích cực của việc thực hiện mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi Bioflock tại huyện Phù Cát. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, sau hơn 10 năm nuôi tôm theo cách cũ, tháng 4 năm nay, ông Phạm Xuân Phương ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát quyết định thực hiện mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng bán thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Semi Bioflock. Ông Phương chia sẻ, quá trình ứng dụng công nghệ Semi Bioflock có sự giúp đỡ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật giúp ông giải tỏa nhiều nỗi lo. Tính đến nay, đã hơn 80 ngày thả giống, tôm trong ao cho thấy sự phát triển tốt hơn so với cách nuôi cũ. Hiện nay, tổng diện tích ao hồ nuôi tôm của xã Cát Khánh, huyện Phù Cát khoảng 80 hectare, trong đó nuôi tôm độc canh khoảng 50 hectare, khoảng 30 hectare còn lại nuôi xen canh. Mấy năm gần đây, hiệu quả của từ triển khai mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi Bioflock đã thuyết phục nhiều người. Theo ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi Bioflock trên địa bàn xã khoảng 8-9 hectare. Tuy số vốn đầu tư ban đầu cao hơn so với cách nuôi lâu nay, nhưng nhờ cho sản lượng tốt nên nhiều người quan tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Semi Bioflock. Là người đầu tiên của tỉnh ứng dụng thành công công nghệ Semi Bioflock từ 10 năm trước, anh Nguyễn Tất Tùng ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát vẫn liên tục triển khai mô hình này kết hợp với một số mô hình nuôi tôm tiên tiến khác. Nhờ vậy duy trì ổn định sản lượng và lợi nhuận hàng năm. Anh Tùng chia sẻ, từ 1,6 hectare ban đầu tôi mở rộng diện tích nuôi ra 2 hectare. Hiện tại tôi đang áp dụng mô hình CBF Combine House kết hợp với mô hình Semi Bioflock giúp làm sạch ổn định môi trường nước, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm môi trường nước, nhờ đó hạn chế việc tôm bị chết do dịch bệnh. Xác định khó mở rộng thêm diện tích nuôi được nữa, tôi chú trọng đầu tư vào việc ứng dụng công nghệ, thực hiện mô hình thật bài bản để hướng đến việc nuôi bền vững. Theo ông Lương Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát, tổng diện tích ao hồ nuôi tôm độc canh của huyện Phù Cát hiện có khoảng 80 hectare, trong đó xã Cát Khánh 50 hectare, xã Cát Binh 30 hectare. Có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả khiến ngày càng có thêm nhiều hộ nuôi tôm tiếp cận ứng dụng kỹ thuật công nghệ Semi Bioflock để nâng cao năng suất sản lượng. Đến nay, diện tích nuôi tôm theo mô hình này trên địa bàn huyện đã đạt khoảng 20 hectare. Thưa bà con và các bạn, hiện nay, khoa học công nghệ được coi là xương sống và trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo ra những sản phẩm nông sản tốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bài viết sau bàn về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 năm qua, cả nước có 529 giống mới được công nhận, trong đó có 393 giống cây trồng, 12 giống thủy sản, 82 giống cây lâm nghiệp và 42 giống vật nuôi. Công tác chọn tạo và sản xuất giống đã có hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, 10 năm qua, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn phát triển toàn diện, trong đó phải kể đến sự tham gia mạnh mẽ tâm huyết của cộng đồng các nhà khoa học. Nếu thành quả nghiên cứu được tạo ra và ứng dụng ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất nông nghiệp từ giống cây trồng vật nuôi mới, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc canh tác, kỹ thuật chế biến, bảo quản sau thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Các giống lúa được chọn tạo, được chuyển giao và ứng dụng trên phạm vi cả nước với diện tích khoảng 6,2 triệu hectare, chiếm gần 80% diện tích lúa cả nước. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các giống lúa do nhà khoa học Việt Nam chọn tạo chiếm hơn 80% diện tích toàn vùng. Bên cạnh đó, nhiều nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ cao được áp dụng từ khâu sản xuất giống nuôi trồng chế biến như tôm cá tra. Việc áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến thân thiện với môi trường như việc ghép Global Gap ngày càng được phổ biến nhân rộng, giúp tạo ra các sản phẩm an toàn chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường. Hơn nữa, các kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, đã phát triển nhân rộng các quy trình sản xuất chất lượng cao an toàn hữu cơ như 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, xuống giống tập trung né rầy, giảm lượng giống gieo xạ, tưới nước tiết kiệm. Trong đó, quy trình kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm đến nay đã được ứng dụng cho khoảng 1,1 triệu hecta lúa, chiếm hơn 35% diện tích ở đồng bằng sông Cửu Long, làm lợi khoảng 1.617 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, nhiều công nghệ mới mang tầm quốc tế và khu vực trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai đã được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn, điển hình như công trình thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé. Những nghiên cứu chọn tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đó đã giúp ngành nông nghiệp liên tục đạt được những kết quả cao trong thời gian gần đây. Riêng năm 2023, tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu, nông lâm thủy sản đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ năm 2020 đến nay, hệ thống khuyến nông đã chuyển giao 233 tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất trên cả nước. Điển hình như dự án trồng rừng gỗ lớn Thâm Canh theo hướng quản lý rừng bền vững phục vụ chế biến và xuất khẩu, quy mô 40 hectare với 17 hộ ở hai xã Trung Sơn và Đạo Viên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tham gia. Dự án giúp tuyên truyền cho người dân chuyển đổi từ trồng gỗ nhỏ sang trồng gỗ lớn nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng thu nhập. Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực khoa học công nghệ trong nông nghiệp cũng còn có những hạn chế bất cập như chất lượng nguồn nhân lực ngày một giảm, thiếu nhà khoa học giỏi, đầu ngành, trong khi nhân lực làm nghiên cứu đông nhưng chưa mạnh. Một số nơi việc sử dụng nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa hiệu quả, thiếu sự phối hợp giữa đơn vị nghiên cứu với doanh nghiệp, nhất là việc tiếp nhận kết quả nghiên cứu để chuyển giao vào sản xuất, chất lượng nghiên cứu nhiều sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trao đổi về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Cường, phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, mặc dù tuyển sinh đại học tăng nhưng các ngành nông nghiệp lại giảm nên thiếu hụt nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm khoa học công nghệ nhiều nhưng tính ứng dụng chưa cao, chưa gắn kết với đào tạo. Cơ sở vật chất học liệu chưa đáp ứng được với sự thay đổi nhanh chóng của thực tế sản xuất, nhất là cách mạng công nghiệp 4.0 và nông nghiệp thông minh. Cũng theo Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cần khuyến khích kêu gọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, các hiệp hội, ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng nhân lực sau đào tạo, chủ động xây dựng và mở rộng các chương trình hợp tác và liên kết đào tạo với nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những khó khăn thách thức từ tác động của giá vật tư đầu vào và giá lương thực thực phẩm tăng do đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng, đặc biệt là thị trường trong nước, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét cực đoan hơn, thiên tai khó lường, hạn hán và xâm nhập mặn luôn tiềm ẩn đe dọa đến sản xuất nông nghiệp. Để biến thách thức thành cơ hội, ngành nông nghiệp đã đưa ra các định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp để nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là mũi nhọn chìa khóa thành công, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Đồng thời, khoa học công nghệ cũng phải gắn với phát triển bền vững, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị, mang lại giá trị gia tăng. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.